nơi đó là thiên đường. Thiên đường là lúc nào cái giữ gì là cái nào đó, một chỗ đó. Nó chạy lót tức là cái tên của nó. Ở đây quý vị thấy, quý vị có thể niệm Phật. Nhưng mà chúng ta có chuyên tiền không? Không chuyên. Không có chuyên tiền. Chúng ta niệm Phật thì có. Một ngày 5-7 giờ gì đó, hay là 1-2 giờ thì... Nhưng thật sự niệm như vậy là chúng ta hơn là tạp niệm, hơn là chuyên tiền. Là bởi vì sao gọi là tạp niệm? Niệm Phật thì chúng ta nhớ con người niệm Phật. Thì trong khi niệm Phật đó, thì nếu mà chúng ta chỉ nhớ cái biết tên niệm Phật, không nghĩ đến gì khác đó, thì nói là chuyên tiền. Nhưng thường thường quý vị suy nghĩ kỹ lên xem, khi mình niệm Phật á, niệm 1 giờ đồng hồ có khi được 5-3 phút duy trì đó là mừng lắm rồi. Mà hãy hở ra thì tâm chúng ta nghĩ đến chuyện khác hơn là đi niệm Phật. Cái thứ hai là nhất tâm bằng nhất tâm bất loạn. Hai cái chuyên trì với nhất tâm bất loạn như vậy nữa nha. Bao giờ chúng ta có chuyên trì nhé, thì chúng ta được nhất tâm bất loạn. Hàng ngày quý vị thấy chúng ta niệm Phật. Người xưa đó, khi mà tu niệm Phật thì bỏ hết mọi thứ, bỏ hết muôn duyên, chỉ nhớ câu niệm Phật không thôi. Quý vị thấy như có cái bà đó, bà tu theo vô pháp môn niệm Phật đó. Thì có cái bà đó, bà tên là Bá Bất Quảng. Bá Bất Quảng như là bá là trăm, bất quản là không có kể tới. Cái tâm sự không có kể tới, bà vì lớn tuổi bị tu cho pháp môn tịnh độ. Thì khi mà tu như vậy đó, thì tất cả những cái của tiền giàu có hay là tất cả những tài sản, những con cái gia đình nó bỏ hết bỏ luôn. Mà cái chuyện bỏ lo đó chỉ là lo niệm Phật không thôi. Mà có bỏ hết như vậy thì mới được chuyên tâm. Sở dĩ mà bây giờ chúng ta tu mà không được chuyên tâm, không được nhất tâm đó, là bởi vì chúng ta tu mà tu theo kiểu lơ là, không có, chúng ta không có chuyển mọi người tu thiệt tình. Tu lơ là nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có cái gì đó chúng ta muốn ở cõi này, chưa có phủ tay, chưa có đành bỏ cái cõi thế gian, cõi ta bà. Tại sao vậy quý vị? Người xưa họ tu thì chỉ lo tu thôi, niệm Phật không thôi, còn chuyện nhà, chuyện cửa thì chắc không có để ý tới. Còn chúng ta đây một ngày 24 giờ lo cái chuyện thế gian nó hết là 20 giờ đồng hồ, lo chuyện thế gian đến khi trong giấc ngủ cũng còn lo nữa, cũng 20 giờ là bởi vì sao? Bởi vì trong khi ngủ cũng như mình nằm mơ, mình lo chuyện thế gian, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện nợ, chuyện nần, chuyện xe, chuyện cổ, mà chúng ta không được chuyên tâm. Người xưa tu á thì là chuyên tâm tu, bỏ hết mọi việc, là bởi vì cái thế gian này không phải cái chỗ ở lâu dài. Cái thứ hai là trong ngày khi mà nói là nhất tâm bất loạn, thì tôi có nhắc sơ sơ là muốn nhất tâm bất loạn á, đạt cái trình độ mà nhất tâm bất loạn thì bây giờ chúng ta phải gieo trồng thật nhiều. Thì nếu mà nói cho khoa học bây giờ thì một hình thức như là mình làm một cách trở thành một cái phản xạ tự nhiên, một cái phản xạ. Thì chúng ta cứ niệm bây giờ chưa lại còn loạn nè, ngày mai hay còn loạn, ngày mốt thì loạn, năm tới nữa, một lúc nào đó thì chúng ta sẽ làm được cái nhất tâm bất loạn. Thì đây là cái trình tự mà chúng ta thấy đứa nhỏ đi đó, lúc đầu đi té, rồi sau đó dần dần một lúc nào đó chúng ta đi không để ý mà cũng đi được. Vậy thì khi niệm Phật tới chỗ nó chuyên cần, cái chỗ nó chín mùi rồi đó, thì thực sự là không niệm mà chúng ta không có niệm. Cái chỗ này mà Lục Tổ nói rằng, thường thường trong kinh Lục Tổ nói rằng có niệm á, không niệm thì niệm chánh, mà có niệm tức là niệm tà. Ở đây quý vị nào có đọc Lục Tổ trong kinh mới thấy chỗ này. Hãy không niệm á thì mới là niệm chánh, mà hãy còn thấy mình có niệm tức là cái niệm tà. Tại sao vậy? Không niệm mà niệm, mình không chú ý mình niệm á, mà trong lòng mình có niệm á, thì tức là niệm chánh. Lúc đó là nhất tâm rồi, lúc đó thuần thiện rồi. Mà hãy mình còn nhớ là mình còn niệm, tức là còn ở chỗ quên niệm, tức là niệm tà ở chỗ đó. Thì tổ đó không niệm mà niệm mất chánh, có niệm gì để tà là vậy đó. Mà nếu chúng ta tu cái chỗ mà chúng ta không niệm cũng niệm nữa đó, thì lúc đó là chân chánh đó. Bây giờ thì chưa, bây giờ chúng ta phải ráng cố tâm, rồi ngày qua ngày, rồi tháng qua tháng, năm qua năm, một lúc nào đó thì chúng ta làm được thôi quý vị. Quý vị phải kiên trì, phải là bền chí, cái rồi thấy mình niệm Phật sao mình niệm một đêm, niệm một giờ đồng hồ, cái rồi thấy sao được, cái rồi chừng 5-7 phút nhất tâm rồi, chừng ngày được 1 phút nhất tâm đã quý rồi. Bữa nay 1 phút, tháng sau được 2 phút, và tháng sau nữa chúng ta lúc nào đó thì mình quyết tâm. Mà cái này á, nếu quý vị có dịp coi về cái bản sanh chuyện thì thấy rằng cái chuyện bản sanh có rất nhiều người đặt được gần đây thôi. Và cái chuyện đó là chuyện có thiệt chứ không phải là chuyện mà chúng ta giả tưởng. Chúng ta biết chuyện tiền có cái chuyện bữa nay, ngày mai, ngày mốt, ngày mai, lúc nào đó chúng ta được quyết tâm. Thì sau đó thì Đức Phật mới nói tiếp tục: này ông ta lại Phật, tôi thấy sự lễ ấy nên tôi nói ra lời này. Nếu có chúng sinh nào được nghe nói được kinh này nên phát nguyện nguyện sinh trên cõi nước Cực Lạc kia. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ngay từ đầu Đức Phật vì cái lòng thương xót chúng sinh ở đời mà pháp, không ai chưa hỏi mà ngài kêu người ta lại phát mà ngài nói. Ở đây cũng vậy nữa, ngài nói rằng vì thấy sự lợi ích ấy, lợi ích như này sao lợi ích gì quý vị? Lợi ích Đức Phật nói là lợi ích gì? Tức là vãng sanh tịnh độ, ngài thương chúng sanh nên trong cái cõi ta bà chịu nhiều nhiều khổ. Chúng ta chịu rất nhiều nhiều khổ, nào sanh nào già bệnh như chết, cầu không được, ghét gặp nhau, thương ai thương nhớ xa lìa, khổ quá đi. Tại chúng ta bị nhiều cái ràng buộc ở trong cõi ta bà này. Nhưng mà vì ngài có Phật nhãn thì ngài mới thấy được cái chuyện ở cõi tịnh độ. Và chính vì mà ngài thấy như vậy, ngài thấy lễ cái ngài thương xót chúng ta, cho ngài mới kêu chúng ta mà nói. Và ngài còn khuyên nữa là nên phát nguyện nguyện sinh sanh cõi nước Cực Lạc kia. Ở đây thì quý vị thấy có chỗ này, ở những chỗ khác đó, thì ngài có nói cái cõi rồi là cõi Long Hoa. Ngài ăn như cõi Long Hoa không? Có không? À, ngài nói rằng nếu chúng ta kiên trì trì định á, thì có thể chúng ta sanh về cõi Đông Xuất của ngài Di Lặc. Rồi đợi đến khi ngài Di Lặc xuất thế, chúng ta trở lại thế gian này, thì đó là cái cõi trời Đông Xuất. Nhưng mà cũng đồng thời thì ngài khuyên chúng ta về tịnh độ. Tại sao vậy? Tùy theo cái căn duyên của mỗi người. Mà ở đây đó, cái cõi tịnh độ là có người ta hỏi, không có ai hỏi mà ngài nói. Ở đây ngài khuyên chúng ta là bởi vì cái pháp môn tịnh độ đó là pháp môn rất là rộng rãi. Nó bao gồm nhiều vị Bồ Tát, từ cái hạng thượng căn thượng trí cho tới cái người hạ căn hạ trí tu cũng được nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ngài khuyên là bởi vì họ có cái hạnh nguyện của Di Đà. Cái cõi Đông Xuất á, thì chúng ta phải đoạn cái phiền vặt, cái phiền não chướng sở phía dưới chúng ta hết rồi đó, chúng ta mới sanh về Đông Xuất được, mới sanh về cái đời Đông Xuất. Còn ở đây đó là vì cái hạnh nguyện của Di Đà, ngài nguyện rằng nếu ai nhớ đến ngài, ai nói tên ngài đó thì ngài xuất dẫn. Tại là một phần chúng ta không phải dựa vào sức của chúng ta, dựa vào một phần, nhưng mà lại nương vào cái tha lực, cái thần lực Đức Phật Di Đà mới dễ dàng hơn chúng ta đời mặt pháp. Ông Xá Lợi Phất: như tôi hiện nay đang khen ngợi sự lợi lạc trong công đức không thể nghĩ bàn được của Đức Phật A Di Đà, thì phương Đông cũng có Đức Phật A Xuất Bệ, Đức Phật Tu Di Tướng, Đức Phật Đại Tu Di, Đức Phật Tu Di Quang, Đức Phật Diệu Âm. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng, các ngài đều ở tại nước các ngài, xuất ra tướng quản trần thiệt, che khắp bao nghìn đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được cái kinh nhất thiết như Phật xã hội hiện nay. Thì chúng ta thấy rằng chẳng những trong cái đời hiện tại Đức Phật Thích Ca khen ngợi cái pháp môn thù thắng này đó, thì ở bên phương Đông thì cũng có rất là nhiều chư Phật, ví dụ A Xuất Bệ, Tu Di Tướng, Đại Tu Di vân vân, có rất nhiều vị Phật. Và sau này chúng ta thấy rằng ở mỗi phương cũng rất có rất nhiều vị Phật. Thì tất cả những vị Phật nó nhiều như số cát sông Hằng, là nhiều không đếm không đếm xuể. Thì các ngài cũng xuất ra tướng quảng trần thiệt như là gì quý vị? Rồi hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài. Tại sao là tướng lưỡi rộng dài? Tướng lưỡi rộng dài tượng trưng cái gì quý vị? Những cái người mà không bao giờ nói dối. Thì ở đây đó, các Đức Phật ở cái phương Đông mới hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài cho chúng ta biết rằng các ngài, những cái lời các ngài nói không phải là lời nói dối. Mà các ngài nói ra gì? Các ngài khuyên rằng chúng sinh các ngươi, tức là chúng ta ở đây đó, những người nghe kinh này, nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh nhất thiết chư Phật xã hội hiện nay. Thì nói rằng tất cả những người nghe kinh này nên tin Lỗi công đức không thể như bàn được, nghĩa là nghĩ không tới, bàn không tới. Của kinh mà kinh gọi là nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này, nghĩa là sao? Mà nào được quý vị gọi kinh này là kinh gì? Kinh A Di Đà. Mà ở đây các chư Phật phương Đông á, người ta gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này. Nhất thiết chư Phật sở hữu niệm, nghĩa là sao kỳ vậy? Bởi vì đây nè, chúng ta cái kinh này nó xưng tán một cái môn tịnh độ và nói về cái cõi thế giới là cõi tịnh độ. Rồi có một cái tên khác là nhất thiết chư Phật. Nhất thiết chư Phật nghĩa là gì quý vị? Tất cả các đức Phật sở hộ niệm này. Sở hộ niệm, sở là gì? Tôi biết sở là gì không? Chỉ do sở là chỗ. Chỗ hộ niệm là gì? Hộ là gì? Hộ là giữ gìn. Niệm là gì? Nhớ nghĩ. Vậy thì cái cuốn kinh này tức là quả tịnh độ, pháp môn tịnh độ đó, là cái pháp môn mà tất cả các chư Phật, là cái chỗ mà tất cả các chư Phật đều nghĩ tới và đều gìn giữ cho tới chỗ đó. Vậy là chẳng những Đức Phật Thích Ca không, mà nhất thiết chư Phật, tất cả những chư Phật đều là cái chỗ, cái cõi đó, cái pháp môn đó là những cái chỗ mà chư Phật thường nghĩ tới, gìn giữ cái chỗ đó, gìn giữ cái pháp môn đó. Thì chúng ta thấy rằng chẳng những là Đức Phật Thích Ca không, mà các chư Phật ở phương Đông, ở phương Đông cũng nghĩ như vậy, cũng hộ niệm cho cái chương trình đó. Lẽ tất nhiên là khi chúng ta niệm Phật như vậy thì chẳng những là Đức Phật Thích Ca mà chư Phật ở phương Đông, rồi sau này chúng ta thấy những phương khác cũng đồng có cái nhìn giống như chư Phật ở phương Đông, tức là hộ niệm chúng ta. Ông Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, Đức Phật Danh Văn Quang, Đức Phật Đại Diện Kiên, Đức Phật Tu Di Đăng, Đức Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Các ngài đều ở tại nước các ngài, xuất ra tướng quản trần thiệp, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng: chúng sinh các ngươi nên tin sự khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được, tin nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này. Thì cái đoạn này cũng giống như đoạn trên. Thì ở bên phương Đông, đây tới phương Nam. Rồi cái đoạn kế tiếp, tức là thế giới phương Tây, có Đức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Càn Phật, Đức Phật Đại Quang, Đức Phật Đại Minh, Đức Phật Bảo Tướng, Đức Phật Trịnh Quang. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Các ngài đều ở tại nước các ngài, xuất ra tướng quản trần thiệp, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng: chúng sinh các ngươi nên tin lời khen ngợi vì công đức không thể nghĩ bàn được, kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này. Thì đây là cái đoạn văn này phương Tây, thì chúng ta thấy là phương Đông, phương Nam, phương Tây. Sang phương Bắc thì cũng giống như vậy, chỉ có tên cái chư Phật khác nhau thôi.
Thì sang phương Tây cũng biết Phật A-di-đà,
Phật
A-di-đà, phương Tây. Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là cái gì? Ở đây tức là cái gì? Vô Lượng Thọ là gì quý vị? A-di-đà là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Thành ra thì cái Vô Lượng Thọ Đức Phật ở phương Tây rồi. Xá Lợi Phất, thế giới phương Bắc có Đức Phật Diện Kiên, Đức Phật Tấu Thắng Âm, Đức Phật Nang Trần Nang Cỡ, Đức Phật Nhật Sinh, Đức Phật Quảng Minh. Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Các ngài đều ở tại nước các ngài, xuất ra tướng quản trần thiệp, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói ra lời thành thực rằng: chúng sinh các ngươi nên tin lời khen ngợi về công đức không thể nghĩ bàn được của kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm này. Rồi tới cái hạ phương, chúng ta thấy là có đông, rồi đông tây nam bắc là bốn phương chính. Bây giờ có cái hạ phương, tức là hạ phương thế giới có Đức Sư Tử, Đức Phật Danh Văn, Đức Phật Vinh Quang, Đức Phật Đạt Ma, Đức Phật Pháp Càng, Đức Phật Trì Pháp, vân vân. Thì cái đoạn văn cũng giống như vậy, các Đức Phật đó cũng xuất ra cái tín ngưỡng rộng dài và khen ngợi kinh này. Cái rồi thế giới thượng phương, tức là phương trên đó, thì có Đức Phật Phẩm Âm, Đức Phật Tứ Vương, Đức Phật Hương Thượng, Đức Phật Thương Quang, Đức Phật Đại Diện Kiên, Đức Phật Tạp Sắc Bảo Quang Nhân Thân, Đức Phật Ta Thụ Vương, Đức Phật Bảo Hoa Đức, Đức Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Đức Phật Như Ki Di Sơn, vân vân. Thì các Đức Phật đó thì cũng xuất ra tướng ngữ rộng dài. Thì cái đoạn này đó chúng ta thấy gì? Cái thứ nhất là chúng ta thấy là đông tây nam bắc Phật hương hạ, Rồi tại sao ông nói chỗ chính giữa là trung ương? Trung ương đây chính là quả Sa Bà Đức Phật đang nói chuyện với chúng ta đây. Thế thì chúng ta thấy là Đông Tây Nam Bắc là bốn phương chính, phương trên, phương dưới là chính ở chính giữa, trung ương thì trung ương tức là Đức Phật Thích Ca. Và Đức Phật Thích Ca đã khen ngợi cuốn kinh này, đã khen ngợi, đã khuyên chúng ta nên tu theo cuốn kinh này. Thật ra bây giờ Ngài không nói là Ngài này không nhắc lại Ngài một lần nữa, nhưng Ngài chỉ cho biết rằng á, tất cả những chư Phật ở những cõi nước khác cũng là thành thực mà nói rằng chúng ta nên tu pháp môn này. Vậy thì cái chỗ này quý vị sẽ đặt cái câu hỏi, nếu mà theo kinh này như vậy thì chỗ nào không có Phật quý vị? Chỗ nào cũng có Phật hết, phải không? Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng có Phật hết, trên dưới chỗ nào cũng có Phật hết. Thì tại sao mình không có niệm mà Phật xuống Đông? Đối diện Phật xuống Đông quý vị thường thường nhắc cái vị nào? À, Đông Phương Tịnh Lương Ly ấy, là Đức Diệu Sơn, ha? Rồi Tây Phương là Đức Phật Di Đà. Tại sao mình không niệm Đức Phật tương khác? Bây giờ cái chuyện thứ nhất, cái ý nghĩa của chuyện mà bốn phương và phương trên phương dưới có Phật, vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Chỗ nào có Phật hết vậy?
Phải không? Phật Di Đà, ai tu cũng không biết đến
đúng á, vì như vậy các đức Phật khác thì một người tu có hạnh nguyện riêng, một người tu có hạnh nguyện riêng, thành thử ra nói chung á thì chúng ta nói là thực sự chỗ nào có Phật chẳng trong cái thế, trong tất cả mọi thế giới coi không phải là thượng phương hạ phương chỗ nào có Phật hết. Thành thử ra nếu mà chúng ta tu á thì thực sự chỗ nào chúng ta có thể gặp Phật được hết, nhưng mà vì cái hạnh nguyện rất chi là một vị Phật chứ lại có cái hạnh nguyện riêng, và vì cái bổn nguyện Đức Di Đà khi mà còn là cái tùy theo pháp tạng á, có nêu ra 48 bài đại nguyện, thì cái nguyện của Ngài là khi ai nghe đến tên Ngài á thì Ngài độ về cõi Đức Phật là, và chính vì cái lời nguyện đó, bởi vì khi chúng ta thấy là cái bản nguyện bản hạnh chúng ta nương vào cái lời nguyện đó, còn những vị Phật khác á thì có khi là tu những cái hạnh đức khác mà không có lời nguyện đó.
Thầy nói ông nói về cái luật sư đó, thì cái luật sư cũng nói nếu ai tu kinh thì ta sẽ bỏ cái kinh đó, vậy cái luật sư đưa đi con là cũng như như vậy là chúng tôi đang hay là
cái đó thật sự là về lý đó quý vị, về lý đó, về cái vị niệm Phật nào cũng được tạo ở đây, về lý đó. Nhưng mà bây giờ ngài luật sư á, thường thường tại sao mà chúng ta khi mà bệnh hoạn tụng là luật sư, bởi vì cái cõi phương đông của ngài, cõi Tịnh Lưu Ly của ngài đó thì gọi là Tịnh Lưu Ly, mà Tịnh Lưu Ly thì phải sao mới trở về đó được, cái gì thật trong thật mới được Tịnh Lưu Ly, Lưu Ly mà có Lưu Ly thuần nguyên thật trong thật. Còn cái cõi mà Tịnh Độ với Phật Di Đà đó thì cái cõi gọi là Phàm Thánh Đồng Cư. Nghĩa là sao Phàm Thánh Đồng Cư? Bởi vì có những người thiệt là thánh tịnh, thiệt là trong sạch cũng sanh về đó, mà ngược lại có những người hạ liệt có tội. Đại khái như vậy, thường thường quý vị thấy trong chùa, trong kinh nói rằng những cái người mang tội nặng á thì cũng không sanh, không được Phật độ. Nhưng mà riêng có Tịnh Độ thì vì cái lời nguyện đó, thành ra chúng ta thấy rằng tâm sử của những vị ví dụ như là làm ác suốt cả đời, làm ác suốt cả đời cho tới khi gần chết rồi đó, nó hồn tâm niệm Phật thì cũng được độ đó. Vậy thì cái quả sở dĩ mà cái cổ này nó khác là vì do cái nguyện Di Đà. Cái lúc mà sắp lâm chung mình nếu nhớ cái tên Ngài mà niệm tên Ngài đó thì gọi là đến nghiệp phẩm sanh đó, nghĩa là mang cái nghiệp ác của mình. Tại vì những cái quả khác như quả trời đông xuất, ví dụ như cái sanh về Di Lạc á, thì phải là hết những cái phiền não trước sở chi trước mới sanh về Di Lạc được, sanh về đông xuất. Vậy là Tịnh Lương Ly phải thật, thật thâm tâm thanh tịnh mới sanh về đó được. Còn cái quả này á thì sao Phàm Thánh Đồng Cư, nghĩa là những người sanh, những người mà thật là bậc thánh thiện cũng trở về đó. Mà giả sử như những người mà đầy tội lỗi chúng ta ở đây đó, nếu mà chúng ta nhất tâm được sanh về đó này, vậy thì cái chỗ này là cái đại bi cho đặc biệt Đức Phật Di Đà. Tại sao vậy quý vị? Nếu không thôi thì nếu mà chúng ta nghiên cứu Phật mà không có pháp môn này thì sao? chúng ta thấy chán nản, không có mong thành Phật được, phải không? Vì nếu chúng ta thấy rằng tu hành theo trong kinh, trong sách thì thấy là mình tội quá nhiều đi. Tội quá nhiều mà hãy mang tội quá nhiều thì làm sao vậy? Làm sao thành Phật được? Một cái chỗ này, cái pháp môn này nó cho chúng ta cái niềm tin. Cho cái niềm tin là tội thiệt, tội có đó. Nhưng mà khi chúng ta nhất tâm á, thì chúng ta cũng sanh được. Nói như vậy có nghĩa là Đức Phật Di Đà tha thứ tội chúng ta không quý vị? Tha được không?
Không
được. Mà chúng ta làm, chúng ta làm, chúng ta được. Cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Quý vị nếu suy nghĩ kỹ á, thì tôi nói là có tội cũng sanh được về thị lạc. Nhưng mà có tội trong chúng ta vậy là hô muốn về cực lạc về được liền giờ không? Không được. Mà muốn về cực lạc có cái chỗ nào? Có chỗ nhất tâm. Mà khi nhất tâm á, thì sao quý vị? Nhất tâm là chỗ nào? Nhất tâm vào cái danh hiệu của Phật. Mà khi nhất tâm vào danh hiệu của Phật á, thì chúng ta còn cái lòng dạ, còn cái chỗ nào đó khỏi mà làm tội đúng không? Không có nữa. Vậy thì cái chỗ này á, nói rằng mang tội về cực lạc, thực sự là chúng ta tự chúng ta đã giải nghi giải tội chúng ta rồi. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Trong kinh hay nói rằng thường thường mỗi lần cái là cái gì, cái hồn đầu thị nhãn á, hãy dắt thiên nha hồn đầu thị nhãn quay đầu lại thứ bờ đó. Để chúng ta cứ nhìn đi hoài chúng ta thấy là trời biển mênh mông. Bây giờ một khi chúng ta quay đầu lại, tức là chúng ta khi chúng ta phát tâm niệm Phật nghĩ là sao? Chúng ta biết sợ hãi, biết sám hối tội lỗi của mình, thấy không? Mà quay đầu lại niệm Phật được á, tức đó khi đó là cái tội lỗi của mình nó hết rất nhiều, nó bớt rất nhiều. Thì cũng như là ông Di Na, ông Nhật Di Ma Cạch á, thì có hai vị á, thì theo phạm lỗi nặng. Tất cười là một vị á, thì hai vị thì theo đi tu chủ trong rừng á, trong núi. Thì có một vị chưa tắt thịt, vị kia nằm nghỉ buổi trưa. Thì có một cái cô thiếu nữ mới vào, thấy cho ông thầy ngủ thì mới coi như là xúc phạm cho ông thầy. Thì khi mà vị Việt Kheo tắt thịt đi về đó, thì thấy như vậy mới giận. Nói tại sao mà cái người tu hành mà để cho người nữ đứng gần rồi ve vuốt. Khi đó thì mới giận rồi mới đuổi, nói ruột cái cô thiếu nữ đó, ruột đi, ruột, rồi cô ta chạy. Thì khi cô ta chạy như vậy thì lỡ là cô ta chém hốt cô ta chết. Như vậy thì khi đó thì hai vị thiền kheo định phạm lỗi. Một vị thì là phạm lỗi để cho người nữ tới gần, một vị thì là phạm lỗi là vô tình giết cô ta chết. Hai vị mới tới bạc dân Duy Ma Cập. Thì Duy Ma Cập nói là có lỗi, không lúc đầu tới nhà ông Bô Ly, lúc đầu tới nhà ông Bô Ly. Nhà ông Bô Ly nói là hai vị có lỗi, phải đuổi ra khỏi cái hành ngũ tăng già. Thì hai người có lỗi, đổi nặng. Thì ông Dư Cần ông nghe nó không có lỗi, hai vị nặng có lỗi. Mà hai cái vị lại là cái lỗi là tại tâm của hai vị. Mà nếu tâm hai vị không muốn tâm có lỗi á, thì không có lỗi. Thì muốn tâm thì sau này nó tự chỗ đó mới đặt ra cái bài kệ. Rồi quý vị sám hối thì quý vị nghe nói là tụng tùng tâm khởi, tâm sáng đó. Là cái chỗ đó mới đặt ra cái bài kệ. Và đó khi mà chúng ta nghe nói rằng quý vị nghe nói là Đức Phật Di Đà mà đối nghiệp bản sanh thì cũng nghĩ rằng mình làm cái đã đời rồi, cái gì cuối cùng cũng được khỏi thành, không chắc vậy đâu. Không chắc là bởi vì cái điều kiện bản sanh là tuy có tội, thì nếu chúng ta tính từ cái vô thủy kiếp tới bây giờ không biết bao nhiêu là tội lỗi. Quý vị nghĩ tới bây giờ thôi đừng nói từ vô thủy kiếp, mà từ cái cha sanh mẹ đẻ mình tới bây giờ đó, mình phạm bao nhiêu tội lỗi. Mà trong cái luân lý, trong cái đạo Phật đó là nhân thì quả, mình gieo nhân thì mình gặp quả. Vậy thì mấy chục năm nay biết bao nhiêu thì biết bao nhiêu là mình gieo nhân á. Mà mình phải trở lại coi biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp để trở lại cái quả, nhận cái quả mình ở kia. Nhưng mà ở đây cái chỗ này Đức Phật mở chúng ta không được. Là bởi vì nếu không thì mình sẽ bi quan vô cùng, cái cuộc sống không có cách giải thoát. Phải không? Nhân vậy quả vậy thì nó chết rồi, vậy thì mình không biết hồi đời nào tới giờ mình tạo tội, bây giờ phải chịu biết đời nào mới hết tội của mình. Nhưng mà Đức Phật Di Đà là không có tội. Nhưng mà khi mình nhất tâm mình niệm Phật á, thì trong kinh đó là khi mà mình một niệm mà chuyên tâm á, thì là muôn ngàn cái tội kiếp bị nó tiêu diệt. Và thấy là khi chúng ta niệm Phật mà được nhất tâm đó, thì một là về lý tánh đó, thì tội được tiêu trừ. Cái thứ hai là chính chúng ta cũng là trở thành thiện. Là bởi vì có thiện, có nhất tâm đó, thì không bao giờ phạm tội. Cái chỗ này thì chúng ta cái thấy hơi hơi đặc biệt hơn các chỗ khác. Ví dụ quý vị tu thiền á, ở đây thì cái tu thiền á, quý vị tu pháp môn khác, tu
bạch
thì không có những cái lời hứa hẹn gì. Quý vị ai tu thiền thấy tâm kinh Lăng Nghiêm á thì thật sự là không có những cái lời hứa này, mà tăng lực nhiều hơn. Mà từ đó cái tích nào cái thiền não mà nó những cái ly ti thiền não mà còn á thì cũng chưa chắc đủ sanh tử. Thì thấy như tâm sự có những vị cao tăng vũ tổ với vũ thiền sư đó, có những vị mà rất là cao tăng trong nhà thiền đó, mà sớm chút mà khi chết còn trở lại làm nhìn thế gian mình giàu có rồi hưởng hết phước báo rồi thì sao quý vị, hết phước báo rồi thì gọi là vậy. Thì còn chúng ta đó thì cái đời này mình khổ lắm, mà suy nghĩ lại thì tội chúng ta nhiều lắm. Ai mà có việc suy nghĩ nha, rồi ban đêm á, rồi rảnh rảnh chút rồi ngồi thiệt là tĩnh tâm tĩnh ý suy nghĩ thử coi, từ lúc mà thôi mẹ đẻ giờ không biết, nhỏ không biết, từ khi biết suy nghĩ cuộc đời tới bây giờ bao nhiêu lần mình làm tội. Mà thấy như vậy rồi á thì mình nương vào ai bây giờ? Chỉ nương vào cái thể lực của Phật Di Đà. Bây giờ ngài có nguyện như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái chỗ, có lối thoát. Chứ nếu không thì là mình sai rồi. Nếu không thấy thì mình quan quá, tu hoài biết chừng nào mới hết, tu hoài biết chừng nào mới thành Phật được. Nên cái chỗ này
thầy do đó mới coi tu là nhân chi hoài hồi đầu thì nào.
Cái đó
là chứ là hồi đầu lại là niệm Phật Di Đà là bao nhiêu muốn về những điều ác là bỏ hết.
Thì chúng ta nên phụ nó đúng, chúng ta nên ráng. Mình có tội thiệt, cái nghiệp báo rất nhiều. Nhưng mà tu những pháp môn khác thì khó. Vậy thì còn ở chỗ này, thật sự chúng ta có tội. Thay vì chúng ta phải chịu luân hồi sanh tử 500-700 thân kiếp người để mà trả cái nghiệp cũ á, thì chúng ta chỉ nhất niệm hồi đầu thôi, nhất niệm thôi, chúng ta phải thành Phật được. Và tôi cũng lưu ý là muốn được nhất niệm nó không phải là đợi tới bây giờ không còn trẻ niệm Phật chi. Bởi vì Đức Phật nói là một niệm cũng được thành Phật á, một niệm cũng được thành Phật, cũng được chắc gì khi mà chết, khi lâm chung á, rồi cái kiếp này sang kiếp khác chắc gì chúng ta niệm Phật được quá. Ở đây ai có đau nhiều mới thấy. Bình thường thì quý vị sao quý vị niệm Phật được, ha, bình thường thì niệm Phật được. Nhưng mà lỡ quý vị có đau nhẹ nhẹ, chứ có đau răng thôi, ai nhức đầu thôi, thiếu thì có tầm niệm Phật không phải lúc đó chưa? Lúc bẻ khóa thì niệm Phật dễ dàng, mà hãy có nhức cái đầu thì niệm Phật đã khó rồi. Hãy cái nhức đầu có theo mình lại thì niệm được. Vậy thì khi mình chết thì tứ đại đã tan, thì lúc đó mình khó được chuyên tâm lắm. Mà nếu mà mình không tập từ bây giờ, không tập từ bây giờ thì lúc đó làm sao được chuyên tâm?
Thầy lúc mà lâm chung thì cần trợ duyên gì?
Cái trợ duyên nó có quý vị, nhưng mà cái từ trợ duyên thực sự ra ở Việt Nam mình á, tôi cũng suy nghĩ về chuyện đó một kỳ, nhưng không biết làm sao, không biết làm sao. Bởi vì á, ở Việt Nam chúng ta có những ban hồn niệm, có những cái liên xã, bạn bè chúng ta khi mình nằm xuống thì chúng ta có thể tới nói con cháu là đừng có khóc lóc, mà mình tới đó bạn tu nhau, mình nhắc nhở nhau. Tôi còn ở quê kỳ này đó mà nghĩ tới chuyện đó tôi thấy khó, tôi cũng nghĩ chuyện đó rồi mà khó.
Tại vì những cái khác là nghĩa mà
thì có thể là cái phương tiện, nhưng mà cái ngồi mà cái hồn chắc thở quan trọng lắm, rất là quan trọng. Bởi vì quý vị thấy rằng mình tin vào bạn hữu cũng được, bạn bè tôi mình tin được đi, nhưng mà tốt nhất là mình tin vào mình trước, mình nương vào sức của mình trước. Vậy thì đừng có đợi lúc đó có bạn bè thì tốt, còn không bạn bè không bao giờ mình, tại sao mình cũng tập từ bây giờ mình niệm, thấy không, mình niệm Phật từ bây giờ đi. Bởi vì á, niệm Phật không có lỗ nào hết trơn. Nếu mà niệm Phật được nhất tâm thì sao có bị thành Phật, còn mà không được nhất tâm thì sao, bớt tội nghiệp, bớt cái nghiệp ác của mình. Thứ nhất là bớt nghiệp ác, cái thứ hai là sao? Là gieo nhân thành Phật trong cõi tương lai. Bởi vì nếu niệm Phật đời này thì mà không thành Phật được chức này thì thứ nhất là cái nghiệp ác là bớt. Bởi vì khi mình niệm Phật nó có làm ác. Thứ nhất là nghiệp ác được tiêu trừ. Cái thứ hai nữa là gieo nhân thành Phật của cõi tương lai.
Nhưng mà thầy
chưa
có ý tiếp sau nữa, quên cũng có
chuyện gì sao? Cái thực sự ra quên á, thì có quên á, vì khi mà kể cho một Bồ Tát mà khi mà xuất thai ra cũng còn nó mê mệt. Nhưng mà cái giết ra cũng giờ là kinh nhân, giờ là kinh nhân tốt. Chứ còn nếu không thì chúng ta làm kinh nhân xấu không ạ? Nhưng tôi khuyên quý vị á, thật sự chuyện tình tôi khuyên á, làm gì làm, làm cái gì làm ở nhà, làm cái gì làm, ráng niệm Phật, ráng niệm Phật. Cái về mặt tâm lý mà quý vị niệm như vậy là sao quý vị? Thứ nhất sẽ nghe công đức. Cái thứ hai là khi quý vị niệm Phật như vậy á, thì mình không có nghĩ đến những chuyện khác về mặt tâm lý. Là bây giờ rất tâm không biết tâm thì không biết. Ví dụ thay vì cái giờ đó mình ngồi mình nói chuyện xấu về người khác, bạn bè gặp nhau nói chuyện xấu thì khác, khi đó mình niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật như vậy thì sao? Rồi mình không có nói những chuyện khác. Còn gieo cái nhân lành. Mà ngày xưa đó, ở đây thì ở Mỹ thì ai cũng bận rộn hết trơn. Thật sự là muốn tu trên các ngày xưa khó. Quý vị có cái ngày mà Trường Vân á, thì có chỉ mình có thập niệm. Mà bây giờ chính chúng tôi cũng áp dụng phương pháp đó. Là sao là thập niệm? Sao là thập niệm quý vị?
10 niệm
sao hơi thở được, không có niệm 10 tiếng, niệm 10 tiếng không hết hơi. Thì nếu 10 tiếng quý vị niệm ra tiếng á, thì chừng 3-4 tiếng là hết hơi thở rồi. Thì cái quan trọng là cái chỗ này, cái môn niệm Phật do cái chuyên cần, do cái chuyên tu hơn là do cái thông minh. Nếu quý vị tu cái chỗ khác, những cái pháp môn khác, kiến thức á, là học nhiều lắm. Rồi phân biệt từng cái một, cái tâm gì, cái đòi hỏi kiến thức nhiều lắm. Pháp môn niệm Phật thì do chỗ nào quý vị? Do chuyên, chuyên cần đó. Là bởi vì sao chuyên cần? Ví dụ, lấy ví dụ, có nhiều vị rồi nói tôi, cái tôi đi giảng của trực quan, nói là không có giờ để niệm Phật. Quý vị có giờ niệm Phật không? Thiếu gì giờ để niệm Phật? Tôi hỏi quý vị á, bây giờ ví dụ như nấu cơm cho con cháu ăn đi, thì dọn cơm cho nó ăn đi ha? Thì trong cái thời gian mình vẫn niệm được 10 niệm tệ lắm là cũng được 10 niệm. Nhưng khi có vấn đề là mình nhớ thể lúc nào mình cắm được, mình nãy được là mình niệm Phật. Ai mà đi làm ăn rồi buôn bán rồi thì có thể khó là ví dụ kiếm tiền đến bạc niệm Phật thì lộn, có thể lộn chuyện đó. Nhưng mà thở ra rồi đó, phải lúc nào mình cũng lo. Vậy thì thể buông được cách nào mình Phật cũng nhớ. Cái đó là cái quan trọng. Mà nếu mà khi mà niệm thì có thể cách niệm thầm cũng được, niệm ra tiếng cũng được, có chuỗi cũng được, mà không có chuỗi thì theo cái hơi thở thì mình được. Bởi vì sao vậy quý vị? Biết lúc nào mình chết, biết lúc nào mình chết nó là chắc không. Cái niệm Phật là từ 6 giờ tới 7 giờ tối, bây giờ thì 4-5 giờ. Mà nếu mình không niệm chắc gì mình sống tới đó thì mình niệm Phật. Để chỉ hãy thở lúc nào mình niệm lúc chết. Ở lúc nào mình có thể nấu, ví dụ như là ở trong nhà nghỉ tay làm gì, nghỉ tay chút thì mình ráng niệm Phật. Trước khi đi ngủ cũng vậy, trước khi đi ngủ á thì cũng ráng niệm Phật. Cứ nghĩ nằm nó cũng ngủ liền, lên ví dụ nằm thế rồi mình nhất tâm niệm Phật, nguyện là niệm. Mà khi mà tu theo đạo Phật thì thứ nhất là niệm Phật, cái thứ hai là gì? Nguyện sanh về cõi đó. Nguyện sanh về cõi đó. Bởi vì có những người không có nguyện sanh về cõi đó. Có những người cầu phước, có những người niệm Phật nhưng mà cầu giàu, cầu có, đủ thứ. Vậy thì cái thứ nhất là mình niệm Phật. Cái thứ hai là phải nguyện sanh về cõi đó mà. Cái câu trình độ quan trọng về cõi đó đó. Niệm Phật là một, nhưng phải cầu về lúc đó. Chứ bởi vì có những người, ví dụ trong thiền đó, cũng có cái niệm Phật, rồi niệm Phật là ai? Thì khi đó không phải là cầu về cõi đó. Vậy thì cái quan trọng là khi mỗi đêm như vậy đó, mình niệm Phật, niệm Phật rồi cầu nguyện. Bây giờ mình muốn về nước đó, thì một mặt là Đức Phật Di Đà có cái nguyện của Ngài, mà khi chúng ta có cái nguyện, hai bên đều giống nhau, có cơ cảm với nhau, thì gọi là đồng thanh tương ứng như vậy đó, là mình mới cảm được với nhau. Thế còn nếu mà Ngài mình niệm Phật, Ngài mình kéo, mình kéo Ngài, nhưng mình muốn về đó thì Ngài đưa ra như vậy thì mình cũng không đứng tay này. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng đó. Thì tôi khuyên quý vị là ráng tu niệm Phật, thì Đức Cha Nhãn Quang nói là nếu Đức Phật mà không dạy, không niệm Phật á, thì chúng sanh không được độ hết. Thế nhiều nhất là chúng sanh ở đời mặt pháp này, chúng ta quá nhiều cái phiền não này, quá nhiều. Mà nói ví dụ tu thiền đó quý vị, thì nói rằng đi đứng ngồi nằm cũng thiền, phải không? Nghe nói vậy mà chính tôi kinh nghiệm thấy ngồi thì chưa chắc được hết. Ngồi yên một chỗ nha, yên tĩnh vậy mà chưa chắc được định tâm hết. Cố kia là đứng như thế, mình đi mình đứng vậy, ngồi nó còn không nên thân hết. Thì là pháp môn tịnh độ tôi đấy là có những khi mình niệm Phật quên mình, quên mình là khi đó lại sao, khi về sau thì mới được nhất tâm. Còn nếu mình kiên trì mình niệm á, nay không được mai được, ba không được mốt được, chúng ta kiên trì chúng ta niệm như thế, một phút được nhất tâm, hai phút nhất tâm như vậy, thì chúng ta biết nếu chúng ta niệm kiên trì như vậy thì trong khi chúng ta chết chỉ cần một giây đồng hồ, nhỏ một giây đồng hồ. Bởi vì một niệm đó, một cái sát na thôi, và từ cái sát na này sang sát na khác mà chỉ nhất tâm niệm Phật là chúng ta thành Phật, trở về tịnh độ. Thì chúng ta phải chuẩn bị cái ngày đó. Ở đây thì cái vị đây lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, mà lớn nhỏ thì không quan trọng. Thực sự trong đạo Phật cái này, cái tổ hồi xưa đó nói rằng cứ dòm nó cái nghĩa địa đó, thấy bao nhiêu trong cái đó, bao nhiêu mồ đó là những người trẻ tuổi. Thì lớn tuổi cũng ráng niệm Phật, nhỏ tuổi cũng ráng niệm Phật. Nhưng lớn tuổi thì cái công việc chút thì ra niệm Phật thật nhiều. Đừng ngại, hãy hở ra lúc nào mình không có chửi cũng niệm, không có hình phạt cũng niệm, nhớ chỗ nào niệm chỗ đấy. Là bởi vì sao? Bởi vì chết đâu có hạn chỗ, chết đâu có hạn chỗ. Rồi dặn con cái đó, như ở nhà, chết ở nhà hay chỗ nào cũng vậy, thay vì cái niệm cuối cùng của mình á, thì dặn con cái là khuyên cho nó, nếu có thương á, khi giả sử mình bệnh mình nằm, thì ở đây ai có nằm bệnh mình có biết, chưa chết mà đã nằm, nếu mà nằm giường mình chừng 5-7 ngày mới thấy, mình nghĩ những chuyện, nghĩ nhớ những chuyện cũ. Bây giờ mình làm á, thì còn tính lo này là mình không nghĩ gì trơn, mà ở nằm với một cái rồi bệnh mình nằm 2-3 ngày sẽ bắt đầu đã nghĩ rồi đó. Vậy là chuyện này, chuyện nhỏ, chuyện kia. Vậy thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì sao vậy? Cái tâm mình vận động, vận động ha. Vậy thì khuyên con cháu nó có thương, khi mà tao có bệnh nằm xuống á, thì đừng có nhắc cái chuyện thế gian, đừng có nhắc chuyện thế gian đó, chỉ khuyên mình Phật. Thật ra ngày xưa ở bên Tàu, những hội liên xã thì thường thì chết á, cái người bệnh thì sao vậy quý vị? Tai á, thì nghe người ta niệm Phật cho mình, mình nương theo mình niệm. Rồi mắt á, thì thấy tượng Phật, thì để Đức Phật mình khi nằm á, thì để Đức Phật nghe trước mắt mình á, để mở mắt ra là thấy Phật. Tai nghe tiếng Phật, cái miệng mình niệm theo cái hơi của cái này. Vậy thì khi đó mình được cẩn thận. Có những người tu không tin cậy, có những người tu cũng giải đãi lắm, nhờ cái hộ niệm mình được cẩn thận. Bởi vì lúc đó, cái lúc mình nằm, cái lực mình yếu lắm, mình nghe những chung quanh đó, mình niệm theo cái hơi của người khác. Bây giờ ở đây thì chắc gì mình được cái máy, chắc gì được cái máy đó, thấy không? Vậy thì sở hữu tri thức có, bạn bè có, nhưng mà chắc gì mình được cái máy. Thì thôi gì chuẩn bị trước cho mình là thôi, chuẩn bị trước cho ăn.
Nhưng mà tại vì con đi đó là mình nghĩ rằng mình chưa năm và đồng thời đi về có cái máy sát khác, rồi may là mình có cái giá về thế này.
Bây giờ thật sự nói như vậy, mình thôi đã các cái phương tiện thế gian, tôi không nói làm gì cho mình ha. Vậy thì có là có, cũng chắc gì có. Lúc đó rồi có ai, có khi được hỗn đến cho mình sao? Thì tốt nhất là cái niệm, cái ý của mình á, cái ý của mình thì cái gì mình chết cái nghĩ theo mình. Thì bỏ vậy. Thành ra tôi nói là có thì có, có thì có, nhưng mà tốt nhất là vẫn dựa vào những lời giáo Phật. Nếu mà mình
thì
lúc mà tin tưởng cái điều
này
là tin tưởng
cái kinh nghiệm tu là chỗ này, cái kinh nghiệm tu là chỗ này. Tôi thấy á, là trước khi mình tu á thì mình không thấy mình bê bối gì hết, không thấy gì hết, mà thấy tu nhiều chừng nào tu chừng nào thấy mình lố nhiều chừng ấy. Tại sao vậy?
Dần dần
không biết quý vị có thấy không, trước khi niệm Phật thì thôi, mà khi niệm Phật nhiều chừng nào thấy mình động tâm nhiều chừng ấy. Tại sao vậy? Lúc đầu á mình nhìn ngoài không à, mình không có thấy, mình nhìn người ta không à, bắt đầu tu bắt đầu nhìn lại mình, mà tu nhiều chừng nào mình thấy mình kỹ chừng ấy nữa, mà thấy mình kỹ chừng nào thấy mình tội nhiều chừng ấy, thấy mình vọng tưởng nhiều chừng ấy, mà trong cái nhà thiền trong tu á mà thấy như vậy đừng buồn, mình buồn nhà là bởi vì mình thấy được mình, mình thấy được mình. Mà cứ gì kiên trì bây giờ tôi thật sự ra tới niệm Phật á, bắt đầu mình thấy gian mình không biết thì thôi, nói mình nói mình sống bị dẫn dắt bởi những cái vọng tưởng mình dẫn dắt, nói chuyện mình tu á mình mới thấy mình có nhiều vọng tưởng, mà nhiều vọng tưởng như vậy không phải là mình, không phải là mình thấu thắt đâu, mà mình tiến bộ á, có tiến bộ á, bởi vì càng tiến bộ mình càng đúng lúc nào đó rồi mình mới nắm được mình, cái đó nó không còn vọng tưởng. Có nhiều người tu nữa sao mà tôi trước tôi không thấy gì hết, bây giờ sao mà thấy cái tu sao có nhiều vọng tưởng quá, là bởi vì khi đó mình mới thấy được cái đầu thế này, mà thấy nó rồi một lúc nào đó nó biết được có cái người nhìn nó rồi, thì một lúc nào đó nó tự nó căng đã. Bây giờ mình thấy sẽ dĩ mình giận, nổi giận lên rồi sao thì cái giận mình đưa mình tới đâu, mình nổi giận mình không biết mình giận á, thì từ cái giận nó tới cái đánh đập chửi rủa cứ dắt mình đi không hay. Nhưng nếu mình biết khi mình nổi giận mình biết ngay mình nổi giận á, thì nó không dắt mình đâu được. Chúng ta cũng vậy, vậy thì khi tu á, khi niệm Phật mà thấy mình vọng tâm á, thì biết mình không vọng tâm, mình niệm Phật trở lại thì nó chán, mới niệm Phật mấy tiếng rồi lại nghĩ chuyện khác, kéo lại mình biết à mình niệm Phật lại, một lúc nào đó nó thuần hết, thuần thuần định buồn. Cái này có nhiều người tham cho nó sao mà hồi chưa tu không thấy gì hết, mà sau tu rồi thấy đủ thứ chuyện ở đây, cứ giờ là mình thấy được rồi. Thì sau khi mà cắt Phật của mình xuống cho không có lợi pháp, như tôi hiện nay đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của chư Phật, thì chư Phật tại sáu phương kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn được của tôi, mà các ngài nói ra lời nói này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha làm những việc hiếm có và rất có. Ngài ở trong đời, ở trong cõi nước Sa Bà thuộc về đời có năm thứ ác trược, như kiếp trược, kiếm trược, tiền não trược, chúng sanh trược, bệnh trược, mà Ngài chứng được ngôi vô thượng chính đẳng chính giác, được đạo quả rồi, Ngài vì các chúng sinh mà nói ra giáo pháp, mà hết thảy thế gian đều khó tin này. Vì thì Ngài nói rằng sau khi mà Ngài tuyên ra cái lời đó rồi, thì các Phật mười phương khen ngợi rồi. Cái gọi là tại sao người khen ngợi, thứ nhất là nhà làm việc rất là khó, những việc rất là khó, nó không phải dễ làm. Cái chuyện gì là khó? Một là trong cái đời những trượt mà Ngài thành Phật được là chuyện khó. Hai là thành Phật rồi đó, Ngài còn nói ra thuyết pháp thế gian nghe là chuyện khó thứ hai. Chuyện khó thứ hai, vậy thì cái chuyện khó này đó, mình thấy khó hay nó dễ quý vị? Chắc chư Phật khen Đức Thích Ca bởi vì làm những việc khó làm. Khó làm là thứ nhất là ở trong cõi nước Sa Bà thành Phật được. Chúng ta nói rằng trong cõi nước có năm trượt. Năm trượt là gì? Thứ nhất là kiếp trượt. Kiếp trượt là gì quý vị? Trượt là gì? Dơ bẩn ràng buộc. Kiếp trượt là gì? Cái kiếp sống. Cái kiếp mình càng nó giảm, cái mạng kiếp mình càng ngày càng giảm. Mà khi giảm như vậy thì sao? Ở đây thế gian này chúng ta thấy có những người nó cuộc đời mình ngắn lắm, không qua chơi. Hồi xưa đó là những khổ nhân vững chúc, cái cuộc sống mình càng ngày càng giảm, tội dại thì không chơi, tội dại thì không có cái chuyện mà xa hoa, quý vị có nghe nói gì đó không? Có, nhất là ở Mỹ nè. Ở đây nè, cái đời mình nó sống có 60-70 năm thôi, tội vạ hay gì mà lo, xin đại sai không lo, mình không lo những cái thứ mà dục lạc thế lắm. Thì người ta nói là cổ nhân bệnh chút á. Hồi xưa đó, bởi cái đời mình nó ngắn, mà đốt đêm ban đêm, đốt đèn đi chơi mà. Đi chơi, tại sao đi chơi ban đêm? Muốn tận dụng cái kiếp sống của mình. Mà ở đây nhất là ở Mỹ, đức là cái lời chết trượt á. Vậy thì chúng ta khó, thay vì trong lời chết trượt thay vì đi chơi, thì chúng ta sống ngắn mà hãy ngắn thì phải tận dụng cái thời gian này, tận hưởng những cái thuốc xa hoa của nó. Vậy thì thay vì chúng ta đi chơi như là tu, nó là chuyện khó rồi. Mà thiệt tình khó, tôi thấy qua Mỹ này, quý vị mà tới chùa như vậy đã là khó lắm rồi đó, không chỉ nói tu. Cái thứ hai là kiến trượt. Kiến trượt là gì? Kiến là cái thấy, cái tâm thấy. Một cái tâm thấy chúng ta có trượt không chúng ta? Nhưng quý vị có trượt không? Tôi dơ bẩn không? Có. Chúng ta thường thường nó thấy gì? Chúng ta thấy những cái trước mặt chúng ta thấy bề mặt chúng ta không thấy mặt trái rồi đó. Không thấy mặt trái.
Đúng vậy.
Ví dụ chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái gì rồi không thấy mặt trái rồi. Bao nhiêu người mình có khi mình cái mặt trái mình sống mặt trái lâu rồi. Cái danh này, cái lợi này, cái tài, cái sắc này. Những thứ đó mình, chúng ta Việt Nam sang đây là chúng ta đã trải qua hết rồi. Thấy không? Đã biết được cái mặt trái rồi nào. Danh đây thì hạnh quá như đây. Đang tiền tại đây thì khổ phía bên. Phải không? Vậy thì mình thấy nó hết trơn trọi rồi mà tới qua tới bên đây rồi thì sao chúng ta vẫn thấy cái bề mặt mà không thấy cái bề phá chứ? Chúng ta khó thấy. Nhưng cái này là kiến trượt. Kiến trượt chứ là không có thấy được cái chỗ cái mặt chân thật của. Cái cuộc đời vô thường thay đổi một đời mình 50-60 năm thay đổi mấy nhiêu lần mà mình vẫn thấy vô thường. Làm mọi chuyện ác để mà nghĩ những cái đó. Đó là kiến trượt. Rồi phiền não trượt. Phiền não trượt là sao? Là sống theo cái phiền não cái trói buộc mình. Tham này, sân này, si này, ba phiền não chính. Tham, sân, si. Mọi cái hành động mà chúng ta ngoài đời này đó ít thì nhiều là do cái ảnh hưởng của tham, sân, si. Đặc biệt là của si. Cái si là cái gì chứ? Si là những si thì không thấy rõ, không thấy đúng. Không thấy đúng. Để thấy cái gì nó trái ngược rồi mình nói như vậy mình cứ...